nếu không thể quán sát tâm nguyện động chuyển lăn xăng, khó nắm lấy, khó điều phục, linh dạ như ma dữ, nguyện nguyện mau chóng chóng như chết nhé, nhã nhót chẳng dùng như khỉ nguyện, như nguyện như duyên diện. Tâm nguyện này là cội gốc của tất cả điều ác, ngũ dục khó vừa lòng, như lửa thiên củi, như biển cả nuốt hết các dòng sông, như núi mạn đà cỏ cây quá nhiều, chẳng thể thấy biết thanh tử hư vọng, nghe làm sai đắm đến nỗi thành định như cá nhúc lưỡi cao. Từ đây là quán sát về cái tâm nguyện. Tâm nguyện mình tức là xét lại trong tâm mình, nguyện nguyện với thanh nguyện, nghĩ này tính như kia, la tính toán đủ thứ hết, mỗi một ngày không biết bao nhiêu là tâm nguyện. Thì những tâm nguyện đó làm gì? Là để chạy theo ngũ dục, nguyện này sinh nguyện kia diệt, mà mong đã ngũ dục mong không vừa, cũng như là lửa mà thêm củi. Ví dụ như muốn cái đó mà được cái đó, cái thì cũng muốn cái khác nữa, mà được cái khác cũng muốn cái khác nữa, cũng như là lửa bên trái lần lần thêm cái củi, nó tốt hơn chút nữa, thêm cái củi tốt hơn chút nữa, chứ nó không hết. Cho nên càng muốn nhiều chừng nào thì cái tham dục nó càng thêm lớn chừng ấy, chứ nó không có bao giờ bớt được. Cho nên muốn bớt cái dục thì đừng có cho nó cái muốn nhiều thì nó càng được thì càng thêm, như là lửa mà thêm củi, như biển mà nuốt xong, như núi mạn đà cỏ cây quá nhiều. Rồi người ta sai đắm đến nỗi thành định, tức là sai đắm cái lòng tham muốn, sai đắm ngũ dục chẳng khác nào như cá nước lưỡi câu. Con cá thấy cái miếng màu chứ hai miếng màu nhúc vào người ăn bị lưỡi câu mất. Mà mình cũng vậy, do lòng tham muốn ngũ dục mà rồi bị ngũ dục nó cuốn, nó tăng cái đau khổ. Thường đi trước dẫn theo những tội nghiệp, như con bế mẫu dắt đàn con. Nói rằng con bế mẫu đi đâu thì nó mẹ đi trước, đàn con hay sao? Con bế mẫu thì sao mình không thấy, chứ mình thấy thường là những con gì? À, như thằng nói nó đi trước thì có lại con hay sao, phải không? Đó, nó vậy đó. Thì cái miệng của mình nó dẫn tội ác, cũng như con khao nói dẫn đời con đó. Thấy không? Nó dối là nó nghĩ là nó không chạy được á, thì nó kéo ra cái tai làm cái miệng nó. Dạ, ví dụ nó dối nghĩ giờ phải đi tốt tiếng người ta lấy tiền, thì giờ dối nghĩ đó nó không chạy mà được á, thì bắt đầu chân đi rồi cái tai làm gì á, và miệng nó lót vậy. Dần vì vậy cho nên má nặng khá là dẫn đầu, cũng như là con xe máy mà dẫn con vậy. Tham đắm ngũ dục chẳng thích niết bàn, như lạc đà ăn mật nhẫn đến chết chẳng đái cả năng. Thì con lạc đà nó ăn cứ thích ăn mật sao thì mình không biết, nhưng mà hay kể cho mình biết, thấy là lạc đà thì thấy, nhưng mà cái chuyện ăn mật chuyện sao mình chưa biết. Mà nói rằng lạc đà nó thích mật lắm, con lạc mật nó ăn hoài ăn tới chết thôi chứ không nghĩ tới cả năng. Cũng như vậy, mình thích mà ngủ dục tới chết thôi chứ nghĩ tới niết bàn, không nghĩ tới tới cái chỗ mà giải thoát gì hết, chỉ khi một ngũ dục thôi. Cho nên nó là người giàu khó tu, người sang quá cũng khó tu là vậy. Bởi vì họ đầy đủ ngũ dục quá rồi cho nên họ quên ít con thức tỉnh. Trong đó chỉ có một hai người có cái duyên lành nhiều đời thì dễ thức tỉnh, còn nếu ít thì khó thức tỉnh được. Như là con lạc đà nó mê ăn mật, nó quên cả năng, quá tham đắm sự như hiện tại chẳng nhìn đến lỗi lầm ngày sau, như bò tham ăn lúa mạ chẳng sợ nai vậy. Thì cái này dễ hiểu dễ thấu nhất. Ở nhà quê tôi thấy mấy con bò ăn cau, tới khi mà thấy mấy cái bán mạ nó xanh ung nó lớn vừa mà ăn, thì mấy cái chú con bò đập do đánh cốt cốt mà cũng nhớ mà. Thì mình cũng vậy, cái sai nghe cái sự như theo ngũ dục hiện tại mà quên tội lỗi đời sau, cũng như mà con trâu con bò mà ham ăn mạ quên roi quên dậy của cái anh mục đồng. chạy khắp 25 cõi như gió mạnh thổi băng nâu la. Chạy khắp 25 cõi tức là do cái tâm nguyện tham sân si này mà nó thúc mình chạy trong 25 cõi, cũng như mà gió mạnh mà thổi băng vàng bay thổi tứ tung chở chẳng bán tiền cầu mà cầu đó không làm đủ, nhưng người vô trí cầu lửa không nắm. Mình cầu chứ không bao giờ được mà cứ cầu cầu hoài. Chở không bán tiền cầu mà cứ cầu hoài. Ví dụ như có nhiều người ý họ kiếm mong rằng mong cho sống lâu, thì mong sống lâu thì sống nhiều. Ví dụ như hồi 40 tuổi mong được 50 tuổi, 50 tuổi mong được 60 tuổi, 60 tuổi mong được 70 tuổi, 70 tuổi kiếm mong hoài. Nhớ là kiếm mong sống hoài chứ không có khi nào mong mong mất chết rồi. Ít cứ nghĩ như đó mà kiếm muốn sống hoài. Thành ra cái đó cái mong mà không thể được rồi vẫn cứ mong như là người cầu lửa mà không nóng mà kiếm vẫn cầu. Thiền thức sanh tử chẳng ưa giải thoát, như trần nhiệm bà thích cây nhiệm bà. Như mấy con sâu con mọt cũng thích ăn cây vậy. Như làm tham đắm sanh tử thôi nhơ, như kẻ ngục tù thích gái ngục tù. Cũng như ngao trong chuồng ưa chở bất tịnh. Đức Phật dùng nhiều ví dụ mạt pháp đó để mình ưa trong ngũ dục. Cũng như là con heo mà nó cứ nói cái chỗ dê, hay là những kẻ ngục tù mà thích những người gái ngục tù, tức là ca nở trong đó luôn. Nếu có người không thể quan sát như vậy, thời gọi là chẳng tu tâm. Thì như vậy cái đoạn này nói về tu tâm mà ở trên Đức Phật diễn tả cái tâm này nó lăng xăng, tâm này khó điều phục, tâm này nó chạy lung như hoa dữ, tâm này niệm niệm nao chấm như chết nhá, tâm mặt này nhảy nhót như khỉ vượn, tâm này nó giả dối, tâm này nó tạm có như cái bóng nắng mà trời, tâm này nó không thiệt, không có cội gốc, tâm này nó là cội gốc của tất cả điều ác. Thì ở đoạn trên là để diễn tả cái tâm nguyện. Cái chữ chỉ duyên diện lại là cái đất chót để cho mình nhận ra được cái ý. Đoạn trên là kể cái tâm nó lăng xăng, khó điều phục, tạm bợ, quyển hóa. Từ cái chữ tâm niệm này là cội gốc của tất cả đoạn phải xuống, là để thấy rằng chính do tâm này nó dẫn đầu mà tạo nên bao nhiêu tội lễ. Nó kéo mình vào trong ngũ dục, chịu không biết bao nhiêu thứ khổ, chịu hoài mà không có bao giờ dừng, không bao giờ hết. Đó là cái đoạn dưới nói tâm này là nguồn cội của tội lễ. Còn đoạn trên thì nói tâm này nó lăng xăng không dừng, tạm bợ không thiệt. Có mình thèm quá như vậy thì mình biết được tu tâm. Thì như vậy tóm lại biết tu tâm là gì? Tức là biết quán sát cái tâm mình nó lăng xăng, nó sai bệnh, nó tạm bợ, nó giả dối thân thiệt. Và biết nó là cội gốc của bao nhiêu sinh tử luân hồi. Nó chạy theo dục lạc, không bao giờ biết chết, vân vân. Đó gọi là biết quán sát tâm. Người chẳng tu huệ, chẳng quan sát trí huệ có thế lực lớn như kim khí đũa, có thể hoại nghiệp ác như ánh sáng mặt trời phá tan tối tăm. Trí huệ có thể nhổ cây ngũ ấm như nước đẩy trôi đồ vật, đốt cháy tà kiến như lửa hình. Trí huệ như lửa hình đó. Trí huệ là cội gốc của tất cả pháp lành, là chủng tử của Phật và Bồ Tát. Nếu không thể quan sát như vậy thì gọi là chẳng tu trí huệ. Bây giờ tu trí huệ là tu làm sao? Tức là mình phải quan sát cái trí huệ này có thế lực lớn. Thế lực lớn như cái gì? Như con kim kim đại bàng, kim chi lửa vậy. Nó có thể nó có sức mạnh vô cùng. Tới chữ kim chi lửa phết là áo nguyên tử thì tấm phết.
cái trí huệ nó có cái khả năng, có cái sức mạnh chẳng khác nào như con chim chim xí điểu. Đó là một cái ví dụ. Cái trí huệ có thể phá hoại nghiệp ác. Phá hoại nghiệp ác như cái gì?